52. Người chồng bốn vợ. Một ông trưởng giả nọ có tới bốn bà vợ. Khi về già sắp chết, ông gọi cả bốn bà đến bên giường và hỏi bà vợ thứ tư là người trẻ nhất mà ông cưới sau cùng. Này cưng, chỉ một hai ngày nữa là ta nhắm mắt lìa đời. Sau khi chết, ta sẽ cô đơn nếu không có em bên cạnh. Vậy em có chịu theo ta không?
Không bao giờ, cô vợ trẻ đáp.
Em phải ở lại, nhưng em sẽ đọc bài phúng điếu cho anh khi đưa đám. Nói xong, cô vợ út này bỏ đi ra. Sự từ chối lạnh nhạt của nàng chẳng khác một nhát dao đâm vào tim ông. Vì lúc nào ông cũng dành mọi chú ý cho nàng. Ông rất hãnh diện có một cô vợ trẻ đẹp mỗi khi đi đám tiệc hoặc giao tiếp với bạn bè. Thật là bất ngờ và phũ phàng khi biết nàng không thương ông nhiều như ông tưởng. Tuy nhiên, ông vẫn còn tới ba bà vợ. Ông gọi bà thứ ba là người ông cưới lúc trung niên. Khi ấy, ông phải tranh đấu làm nhiều tiền để chiếm trái tim của bà. Ông đã yêu bà tha thiết vì bà đã đem lại cho ông nhiều niềm vui. Và bà cũng có một nhan sắc đáng kể khiến nhiều đàn ông khác phải dòm ngó. Nhưng bà vẫn trung thành với ông. Này em, ông vừa nói vừa nắm chặt tay bà. Chỉ còn một hai ngày nữa là ta chết. Sang thế giới bên kia, nếu không có em thì ta sẽ cô đơn lắm. Vậy em có chịu đi theo ta không?
Không thể được, bà vợ nhan sắc trung niên đáp một cách lịch sự.
Chuyện này chưa thấy ai làm bao giờ, nhưng em sẽ lo cho anh một đám tang thật long trọng, rồi sau đó em về ở với con. Sự hết trung thành của bà vợ thứ ba làm ông chán nản xua tay, đuổi bà đi ra và gọi bà vợ thứ hai tới. Ông đã trưởng thành cùng với bà, tuy không đẹp, nhưng bà luôn sát cánh bên ông trong những lúc hoạn nạn và thường giúp đỡ ông rất nhiều. Bà chính là người bạn thân nhất của ông. Này bà vợ thân yêu của ta, ông nhìn vào mắt bà nói, chỉ một hai ngày nữa là ta chết, ta sẽ cô đơn nếu không có bà bên cạnh. Vậy bà có chịu đi theo ta không?
Rất tiếc tôi không thể theo ông, bà thành thật xin lỗi. Tôi chỉ theo ông tới mộ mà thôi.
Ông trưởng giả mất hết tinh thần. Sau cùng, ông gọi bà vợ cả đến. Bà này hầu như chẳng bao giờ ông để ý tới, nhất là sau khi cưới được bà vợ nhan sắc thứ ba và cô vợ trẻ thứ tư. Nhưng bà mới chính thật là người quan trọng nhất, luôn lặng lẽ âm thầm làm việc ngày đêm, gây dựng sự nghiệp cho ông. Khi thấy bà gầy guộc, ăn mặc sơ sài, ông cảm thấy rất ân hận. Này bà, ông nói như năn nỉ, chỉ trong một hai ngày nữa là ta chết, ta sẽ cô đơn nếu không có bà bên cạnh. Vậy bà có chịu đi theo ta không?
Dĩ nhiên là tôi sẽ theo ông,
bà trả lời một cách bình thản. Tôi luôn theo sát bên ông từ kiếp này qua kiếp khác. Bà vợ cả chính là nghiệp, bà vợ thứ nhì là gia đình, bà vợ thứ ba là tài sản, bà vợ thứ tư là danh vọng. Xin bạn hãy đọc lại một lần nữa để nhận diện bốn bà vợ. Bà vợ nào là người quan trọng đáng cho bạn chú ý săn sóc? Và ai là người đi theo bạn khi chết? Câu chuyện bốn bà vợ này đã được kể nhiều trong các sách Phật giáo và có khác nhau đôi chút. Thí dụ như bà vợ thứ tư có nơi nói đó là thân xác thay vì danh vọng. Nhưng đại ý câu chuyện cốt cho chúng ta biết chỉ có nghiệp là cái đi theo ta từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng chẳng ai thèm để ý săn sóc nó. Nghĩa là không lo tạo nghiệp lành mà chỉ lo tạo nghiệp xấu, vì những thứ khác như gia đình, tài sản, danh vọng là những thứ không đem theo được sau khi chết.